nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, thành tâm niệm chân ngôn đại pháp có tác động mạnh mẽ. Bài viết của một học viên đại pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 4 tháng 3 năm 2025. Tôi có một cô bạn đồng nghiệp tốt bụng, cô ấy rất đau khổ sau khi gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Sau khi tôi giới thiệu Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã nhận thấy sự mỹ hảo của Đại Pháp và tham gia vào nhóm học Pháp. Cô ấy trở nên rất vui vẻ, nhưng không may, sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, cô ấy đã ngừng tu luyện. Vài năm sau, cô ấy và chồng chuyển qua đạo Cơ Đốc giáo sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối. Sau này cô ấy bệnh nằm liệt giường và chồng cô phải chăm sóc cho cô. Tôi thường đến thăm và nói với cô ấy chân tướng Đại Pháp. Cô ấy bảo tôi rằng cô hối tiếc vì đã ngừng tu luyện. Và sau khi nhìn thấy những thay đổi nơi tôi, cô ấy muốn tu luyện trở lại. Tôi đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng do sự phản đối của chồng, cô ấy đã từ bỏ ý định và trả lại sách cho tôi. Một hôm, chồng của cô ấy gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy sắp chết và hỏi tôi có thể đến gặp cô ấy lần cuối hay không. Khi tôi đến, cô ấy đang chịu vô cùng đau đớn và nói những lời vô nghĩa. Tinh thần của cô ấy bất định, cô ấy không ngừng hét lên từ địa ngục. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi và nói chuyện với tôi. Vì muốn cô ấy nhớ đến Đại Pháp vào những giây phút cuối cùng, tôi bảo cô ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, nhưng cô ấy không tin và không đồng ý niệm. Tôi ở lại với cô ấy hơn một giờ, vì không thể giúp gì được cho cô ấy nên tôi quyết định về nhà. Cô ấy đột nhiên trở nên thanh tỉnh và hỏi tôi một cách rõ ràng rằng tại sao tôi rời đi. Vào lúc thanh tỉnh ấy, cô ấy nói rằng cô bị nhiều ma quỷ vây quanh. Tôi bảo rằng nếu cô niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo, những ma quỷ đó sẽ không dám đến gần cô. Lúc đầu cô ấy không thể nhớ được câu chân ngôn nên tôi đã dạy cô đọc từng từ một. Sau khi chúng tôi niệm xong câu chân ngôn, cô ấy đã bình tâm lại và trông như thể đang ngủ. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và rời khỏi phòng ngủ của cô. Tôi nói với con trai của cô rằng cô sẽ ổn thôi. Cậu con trai không tin, nói rằng mẹ của cậu ở trong tình trạng như vậy đã 2 ngày rồi. 2 ngày sau, chồng cô ấy gọi điện và phấn khởi nói rằng cô ấy đã bình phục. Khi tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, giọng của cô ổn định và tự tin. Cô ấy đã bị liệt hơn 10 năm rồi và giọng nói từng rất yếu ớt. Cô ấy nói với tôi, chị à, chị từng nói rằng em đến từ thiên thượng. Quả đúng như vậy. Em đã bay đến thiên thượng cùng các tiên nữ. Các tiên nữ nói rằng em là thánh nữ đã trở về. Tôi hỏi cô ấy còn nhớ những chữ mà cô ấy đã niệm không? Cô ấy bèn nói rất to, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chồng cô ấy nhanh chóng cúp máy vì sợ có thể bị ghi âm theo dõi. Thực ra, chồng của cô ấy thường đọc các bài viết của báo Epoch Times. Anh ấy hiểu rất rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn sợ hãi vì cha mẹ của anh đã bị bức hại vì đức tin của mình. Khi tôi đến thăm cô ấy lần nữa, cô ấy kể với tôi về những gì cô nhìn thấy trên thiên đường và địa ngục. Cô ấy nói, em rớt xuống địa ngục khi đầu óc không tỉnh táo. Địa ngục giống như con đường núi quanh co vô tận, có hàng rào hai bên đường, nơi không ai có thể trốn thoát được. Ở đó có đủ loại ma. Họ trông kỳ dị, xấu xí, đáng sợ và chỉ có thể mặc quần áo màu đen hoặc màu xanh dương. Em sợ đến nỗi không dám nhớ lại những cảnh tượng đã nhìn thấy. Cô ấy kể tiếp, khi em bay lên thiên thượng cùng các tiên nữ, em nhìn thấy rất nhiều vị thần. Em thấy nhiều màu sắc mà nhân gian không có, đẹp đến nỗi không thể diễn tả được. Em cũng nhìn thấy bức ảnh của chị chuyển động và trông rất xinh đẹp, giống như chị đang trang điểm vậy. Mỗi một sinh mệnh phải đồng hóa với pháp của vũ trụ, một niệm có thể tạo ra sự khác biệt to lớn. Bài chia sẻ thứ hai. Ông lão 80 tuổi bị xe buýt đâm mà không bị thương, còn chiếc xe bị lõm một vết lớn. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại đỉnh Cát Lâm đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 6 tháng 3 năm 2025. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từ một người ốm yếu, bệnh tật đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cả gia đình tôi đều chứng kiến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tôi khuyên cha niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo, và ông niệm mỗi ngày. Đôi khi cha đến nhà tôi và thấy các tờ chân tướng chưa được phát, ông liền mang về nhà để phát giúp tôi. Tôi nói với cha, cha ơi, cha đang làm một việc đại thiện đấy. Cha đang cứu người, nhất định cha sẽ được ban phúc lành. Vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 9 năm 2024, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn cùng lớp nói rằng cha tôi bị tai nạn xe đâm. Sau khi nghe tin, tôi vội vã cùng chồng đến hiện trường vụ tai nạn, cách nhà hơn 10 cây số. Trên đường đi, tôi phát chính niệm và cầu xin sư phụ cứu cha tôi. Sau khi đến hiện trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cha đang ngồi trên cây cầu nhỏ. Mặc dù cha bị trầy xước ở trán, ngón trỏ bàn tay phải sưng tấy, cánh tay và hông có những vết trầy xước do tiếp xúc với mặt đất, nhưng ông vẫn có thể nói chuyện và đi lại bình thường. Cha nói, không sao đâu, cứ để xe buýt đi đi, trên xe còn nhiều hành khách đang chờ về nhà. Người lái xe buýt, hành khách và những người chứng kiến đều không thể tin vào mắt mình. Một cụ già ngoài 80 tuổi, bình thường bị ngã, sẽ có thể gãy xương hoặc thậm chí tử vong. Vậy mà cha tôi vẫn ổn sau khi bị xe buýt đâm ngã xuống đất. Người lái xe sợ phải đền tiền và gặp rắc rối sau này nên đã nhờ cha tôi viết giấy cam kết không kiện anh ấy. Cha tôi nói, đừng lo, tôi biết anh kiếm sống không dễ dàng gì. Tôi sẽ viết giấy đảm bảo rằng anh không phải chịu trách nhiệm. Khi cha tôi đang viết giấy cam kết trước đầu xe buýt, tôi phát hiện phần đầu xe có một vết lõm lớn dài hơn 20cm và rộng hơn 10cm. Theo lời kể của những hành khách trên xe, lúc xảy ra tai nạn, cha tôi bị hất văng ra xa hơn 4m. Sau khi cha tôi viết giấy xong, vợ chồng người lái xe liên tục nói với cha tôi, ông quả là một người tốt, ông thật thiện lương. Sau đó người lái xe lấy ra 500 nhân dân tệ và nhất quyết đưa cho cha tôi, bảo ông cầm số tiền đó để đến bệnh viện kiểm tra. Cha tôi không nhận và nói với anh ấy rằng không cần đến bệnh viện khám làm gì. Nhưng người lái xe và hành khách đều không thể tin với một người cao tuổi như vậy, lực tác động lớn như thế. Chiếc xe buýt bị lõm một vết lớn, làm gì có chuyện người không làm sao. Họ một mực khuyên chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nên chúng tôi đành phải đến đó. Mặc dù có một số vết thương ngoài da, nhưng tinh thần cha tôi vẫn minh mẫn và ông không gặp trở ngại gì trong việc tự chăm sóc bản thân. Bệnh viện yêu cầu nhập viện để theo dõi và điều trị, nhưng ông kiên quyết không đồng ý cho nhập viện. Ông nói với tôi, cha tin vào Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ của con, cha sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy về nhà đi. Tôi đưa cha về nhà tôi để tiện chăm sóc ông, nhưng chỉ sau 2 ngày, cha đã trở về nhà của mình. Cho đến nay, mối lo ngại của người lái xe và hành khách về cha tôi đã không xảy ra. Mỗi khi kể về chuyện này, cha tôi đều nói, Thật kỳ diệu, chính sư phụ đại pháp đã cứu cha. Khi tai nạn xảy ra, cha cảm thấy như có một bức tường giữa mình và chiếc xe. Tiếng va chạm to đến chói tai, giống như tiếng sấm vậy. Cha nói, cha chỉ là một người bình thường, bằng xương, bằng thịt, 80 tuổi, bị xe buýt hất văng xa đến vậy, và chiếc xe thậm chí còn bị một vết lõm lớn. Làm sao cha vẫn có thể sống khỏe mạnh? Đó là vì cha thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo mỗi ngày. Chính đại pháp và sư phụ Lý đã cứu mạng cha. Cha thực sự tin vào sư phụ đại pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.